Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phước Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 5 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thật hầu quý vị cuộc hoán cải của Michael Brull nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1993 tại Denver, Hoa Kỳ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về thánh thể với các bí tích khai tâm. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các dân nước Âu Châu củng cố tình hiệp nhất dựa trên các căn cội chung vững chắc là các giá trị Kitô mà hai thánh Cirilo và Metodio đã góp phần truyền bá. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 5 dành cho phái đoàn chính quyền và giáo quyền của hai nước Macedonia, cựu Yugoslavia và Bulgaria về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính hai thánh anh em Cirilo và Metodio, bổn mạng của các dân tộc Slav. Thánh Cirilo là đan sĩ và mộ của ngài ở đền thờ Thánh Clemente do các cha dòng Đa Minh Island coi sóc ở Roma. Còn Thánh Metodio là giám mục và mộ ngài hiện ở đền Thánh Velerat thuộc Cộng hòa Czech. Phái đoàn chính phủ Macedonia do thủ tướng hướng dẫn và gồm các quan chức chính quyền cũng như đại diện của giáo hội chính thống và công giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chứng tá và giáo huấn của hai thánh Cirilo và Metodio vẫn còn hợp thời cho những người phục vụ tin mừng cũng như cho những người được kêu gọi cai quản vận mệnh của các dân nước. Khi đón nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa, các dân tộc có thể tìm lại được những nền tảng để xây dựng nền văn minh và xã hội thấm đượm tinh thần hòa giải và sống chung hòa bình. Không thể có hiệp nhất thực sự nếu không có sự tôn trọng phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của mỗi người.
Phái đoàn chính phủ Bulgaria do bà Chủ tịch Quốc hội hướng dẫn và cũng có các quan chức chính phủ, các giám mục chính thống cũng như công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ lời giảng can đảm qua các nẻo đường ở Âu Châu, hai thánh Cirilo và Metodio đã tạo điều kiện cho một sự canh tân tinh thần sâu rộng và đặt căn bản cho sự thăng tiến đích thực, tự do và sự thống nhất Âu Châu Kitô. Hai thánh nhân là những sách tin mừng sinh động và là những dấu chỉ hùng hồn về lòng từ nhân của Chúa, vì thế chứng tá của các ngài dễ dàng đạt tới những người dân thời ấy. Hai thánh nhân nhắc nhớ cho các dân tộc Âu Châu ngày nay rằng, sự hiệp nhất của họ sẽ vững chắc hơn nếu được xây dựng trên những căn cội Kitô chung. Thực vậy, trong lịch sử phức tạp của Âu Châu, Kitô giáo là một yếu tố chủ yếu và quan trọng. Đức tin Kitô đã hình thành nền văn hóa của đại lục cổ kính này, đến độ người ta không thể hiểu nền văn hóa Âu Châu nếu không để ý đến những biến cố đã đánh dấu thời kỳ truyền giảng tin mừng. Rồi những thế kỷ dài trong đó Kitô giáo đã giữ một vai trò ngày càng quan trọng. Vì thế, điều quan trọng là Âu Châu cũng phải tăng trưởng trong chiều kích tinh thần, theo vết lịch sử tốt đẹp nhất của mình.
Tin Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục Ban Mê Thuột, đã qua đời lúc 7 giờ 45 phút sáng hôm qua 23 tháng 5 tại Sài Gòn, hưởng thọ 73 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ cử hành sáng thứ Năm 26 tháng 5 tới đây tại nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục sở tại chủ sự. Đức cố giám mục Nguyễn Tích Đức sinh năm 1938 tại giáo xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội và thụ phong linh mục năm 1967 tại Sài Gòn. Ngài làm giáo sư tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, rồi quản sứ Hưng Đạo, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ban Mê Thuột từ năm 1997. 4 năm sau đó, 2001, ngài trở thành giám mục chính tòa tại đây, cho đến khi về hưu năm 2006.
Vatican, Hôm nay 24 tháng 5 lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn và hiểm họa. Đức Mẹ dưới danh hiệu này được các tín hữu Công giáo sùng kính, đặc biệt tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, cách Thượng Hải 50 cây số. Cuối lá thư hồi cuối tháng 6 năm 2007, Đức Thánh Cha cũng soạn một kinh để các tín hữu cầu nguyện nhân dịp ngày lễ này, qua đó chúng ta thấy những nhu cầu của giáo hội tại Trung Quốc. Lạy Đức Trinh Nữ Chí Thánh, Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể và là Mẹ chúng con, được tôn kính dưới tước hiệu phù hộ các tín hữu Kitô tại đền thánh Xà Sơn, toàn thể giáo hội tại Trung Quốc với lòng quý mến và sùng mộ hướng nhìn về đền thánh này, ngày hôm nay chúng con đến trước nhan Mẹ để khẩn cầu sự phù hộ của Mẹ. Xin Mẹ đoái nhìn dân Chúa và hướng dẫn họ với lòng từ mẫu trên con đường sự thật và tình thương, để trong mọi lúc họ trở thành men cuộc sống chung hòa hợp giữa mọi công dân. Qua lời thưa xin vâng xưa kia tại Nazareth, Mẹ để cho con Thiên Chúa hằng hữu nhận xác thể trong cung lòng đồng trinh của Mẹ, và qua đó khởi sự công trình cứu chuộc trong lịch sử. Rồi Mẹ đã mau mắn tận tụy cộng tác với công trình ấy, chấp nhận để lưỡi gươm đau khổ đâm thâu qua tâm hồn Mẹ, cho đến giờ tột đỉnh của thập giá trên đồi Canvê, Mẹ đứng cạnh trước con sinh thì để loài người được sống. Từ đó Mẹ trở thành Mẹ một cách mới mẻ của tất cả những người đón nhận trong đức tin Chúa Giêsu con của Mẹ và chấp nhận theo Chúa vác thập giá Chúa trên vai.
Lạy Mẹ hy vọng, trong tăm tối của thứ bảy tuần thánh, với lòng tín thác không lay chuyển, Mẹ đã đi gặp buổi sáng vượt qua. Xin ban cho các con cái của Mẹ khả năng phân định trong mọi hoàn cảnh, dù đen tối nhất, những dấu chỉ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Đức Mẹ Xà Sơn, xin nâng đỡ cố gắng của những người tại Trung Quốc giữa những vất vả thường nhật, đang tiếp tục tin tưởng, hy vọng, yêu mến, để không bao giờ họ sợ nói về Chúa Giêsu cho thế giới và nói với Chúa Giêsu về thế giới. Trong pho tượng ở đền thánh, Mẹ nâng cao con của Mẹ, trình bày Chúa cho thế giới với đôi tay mở rộng trong cử chỉ yêu thương. Xin Mẹ giúp các tín hữu Công giáo Trung Hoa luôn là những chứng nhân đáng tin cậy về tình thương ấy, duy trì sự hiệp nhất với đá tảng Phêrô, trên đó giáo hội được xây dựng. Lạy Mẹ của Trung Quốc và Á Châu, xin cầu cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
Vatican, Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập tái đối thoại với Tòa Thánh sau 5 tháng đoạn giao. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn cho biết hôm 18 tháng 5 trước đó, các vị lãnh đạo của Hội đồng đã gặp gỡ tại Roma ông Nabil Al-Arabi, Ngoại trưởng Ai Cập và cũng là tân Tổng Thư ký Liên minh Ả Rập. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại liên tôn và cộng tác với Đại học Al-Azhar là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Đại học này đã ngưng mọi quan hệ với Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm nay sau khi Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ Trung Đông bảo vệ các cộng đoàn Kitô thiểu số. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, Ngoại trưởng Nabil Al-Arabi cho biết, Đại Iman Ahmed Al-Tayed của Đại học Al-Azhar muốn tái đối thoại với Tòa Thánh sau khi những khó khăn gần đây với Tòa Thánh được khắc phục.
Kochi, trong tuần này, lần đầu tiên Giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Malabar bên Ấn Độ sẽ bầu vị Tổng giám mục trưởng, kế nhiệm Đức Hồng Y Vaki Vithayathil từ trần ngày 1 tháng 4 năm nay, thọ 84 tuổi. Vị Tổng giám mục trước đây do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong tuần này, 46 giám mục thuộc 29 giáo phận Siro Malabar, chủ chăn của hơn 3 triệu tín hữu Công giáo trong và ngoài nước Ấn, sẽ nhóm công nghị tại thành phố Kochi ở miền Nam Ấn Độ để tiến hành việc bầu cử. Năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định rằng, từ nay, giáo hội Siro Malabar có quyền bầu vị tổng giám mục trưởng, tương đương với thượng phụ giáo chủ. Và sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ phê chuẩn cuộc bầu cử này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Hướng tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid.
Ừ.
Thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 tháng 3 tuần nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay, sau gần 3 năm chuẩn bị. Chủ đề được chọn cho biến cố này là Bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên cường trong đức tin. Cách đây 2 tuần lễ, Chúa Nhật mùng 8 tháng 5, tức là đúng 100 ngày trước khi khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, hơn 8.000 người đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Madrid để cảm ơn hàng ngàn gia đình và những người thiện nguyện vì cộng tác vào việc chuẩn bị biến cố này. Cuộc gặp gỡ có những lúc cầu nguyện và lễ hội trước và sau thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, chủ sự vào ban trưa. Trong dịp này, Đức Hồng Y Maria Rucco nhắc lại rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một hồng ân và một trách nhiệm đòi phải có sự dấn thân quảng đại để cuộc gặp gỡ này trở thành một cuộc gặp gỡ sâu xa, chân thực và vui tươi với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngày Quốc tế Giới Trẻ này thực là một lễ hiện xuống mới, sẽ canh tân các tâm hồn và dự án cuộc sống mang dấu vết của tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ hôm 8 tháng 5 vừa nói và mời gọi họ gia tăng cầu nguyện để Ngày Quốc tế Giới Trẻ mang lại thành quả tốt đẹp. Ngài cầu mong công việc của họ tạo điều kiện dễ dàng cho việc rao giảng tin mừng cho các thế hệ trẻ mà ta đang chờ đợi họ với niềm hy vọng lớn lao từ nơi biến cố quan trọng này của giáo hội. Hôm trước đó, ngày 7 tháng 5, ban tổ chức ở Madrid cho biết đã có gần 350.000 bạn trẻ thế giới đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thủ đô Tây Ban Nha với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong số vừa nói, có 22.488 người đến từ Hoa Kỳ và 5.439 người đến từ Canada. Các bạn trẻ Italia dẫn đầu với 65.196 người, vượt con số 53.000 bạn trẻ Tây Ban Nha đăng ký chính thức và 45.000 người Pháp. Những người đăng ký chính thức có nhiều lợi điểm, kể cả chỗ ngồi ưu tiên trong các sinh hoạt có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Nhưng những người trẻ và các tín hữu khác dường như biết rằng dù không đăng ký, nếu đến tham dự, họ cũng không bị khước từ, nhất là trong buổi canh thức tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc 21 tháng 8 do Đức Thánh Cha cử hành. Vì thế, con số 1.500.000 người sẽ dự hai biến cố vừa nói, theo ước lượng của ban tổ chức, không phải là điều xa thực tế lắm. Cha Eric Jacquine, đặc trách phân bộ giới trẻ thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, là cơ quan chịu trách nhiệm chung về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nói, chúng tôi không thể nói trước sẽ có bao nhiêu người trẻ đăng ký vào phút chót. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1997 tại Paris, có 300.000 bạn trẻ đăng ký chính thức, nhưng có tới 1.200.000 người tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha Juan Paulo II.
Các nhân viên thuộc Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid đang thu hút sự chú ý và giúp chuẩn bị tất cả các bạn trẻ qua các thông tin phổ biến trên Internet, đặc biệt là qua các phương tiện như mạng xã hội Facebook và Twitter. Những hình ảnh trong giai đoạn chuẩn bị cũng được phổ biến qua YouTube. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, Ban Tổ chức loan báo, tại Madrid lần đầu tiên một Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ có đài phát thanh riêng và web TV trên mạng. Bà Erika Rivera Palma, phát ngôn viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid cho biết, ban tổ chức được sự hợp tác của trên 20.000 người thiện nguyện. Có hơn 30.000 người làm đơn xin cộng tác thiện nguyện và ban tổ chức vẫn đang cứu xét để đi tới con số cần thiết là 22.400 người thiện nguyện giúp đỡ trong những Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Hôm 12 tháng 5, bà Palma cho biết nhân viên thường trực trong ban tổ chức là 500 người, trong số này 80% là thiện nguyện. Một số đã có mặt tại Madrid, nhưng nhiều người khác làm việc tại gia trên các mạng Internet và Facebook. Điều chắc chắn là Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid hiện diện rộng rãi trên Internet, một thế giới giao diện, trong đó cách nhận xét và phản ứng được đăng tải và phổ biến dễ dàng, và có cả những lời phê bình nữa, chẳng hạn về bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid.
Bài ca này, với lời do Đức cha César Franco, giám mục giáo phận phụ tá Tổng giáo phận Madrid sáng tác, đã được phổ biến hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng khi ban tổ chức thấy có nhiều người phê bình trực tuyến, họ liền mở cuộc thi tuyển trên toàn thế giới, kêu gọi mọi người đóng góp những bài ca, không phải để thay thế bài ca của Đức cha Franco, nhưng để chơi song song với bài ca ấy. Bà Rivera cho biết trong số 270 bài ca được đệ trình, chỉ có hơn 130 bài là đáng được chọn. Công chúng được yêu cầu vào mạng và bỏ phiếu chọn những bài mà họ thích nhất, hạn chót là ngày 31 tháng 5 tới đây. Một ban giám khảo chọn 25 bài được nhiều phiếu nhất, rồi sau đó tuyển 5 bài hay nhất để hát tại Madrid. Hàng trăm ban nhạc, ca đoàn và những người đơn ca đã đầu đơn xin trình diễn chính thức trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trình diễn miễn phí. Có 255 ban và ca đoàn, ca sĩ được ban tổ chức chọn. Ba buổi chiều, buổi tối và đêm đầu tiên trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ được dành cho các hoạt động văn nghệ và văn hóa, kể cả các cuộc viếng thăm bảo tàng viện. Ban sáng của ba ngày đó được dành cho các buổi học hỏi giáo lý được tổ chức tại hàng trăm địa điểm ở Madrid trong các ngôn ngữ khác nhau và do 250 giám mục đảm trách. Các vị thường dành nhiều thời giờ để đối thoại với người trẻ. Cha Jacquine cho biết Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã chọn 250 giám mục, thường là những vị cho hội đồng biết là sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ và sẵn sàng đảm nhận công tác dạy giáo lý. Sự chọn lựa chung kết dựa trên ngôn ngữ và quốc gia nguyên quán. Chẳng hạn, chúng tôi muốn chắc chắn rằng các diễn giả nói tiếng Đức không phải chỉ là những vị đến từ Đức mà thôi, nhưng cả những vị đến từ Áo và Thụy Sĩ nữa. Hội đồng Tòa Thánh cũng đặc biệt để ý đến một số giám mục có đoàn sủng đặc biệt ngoài đoàn sủng giáo huấn do chức vụ giám mục.
Mặt khác, trong những ngày qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cũng có một bản tin về nỗ lực của một số giáo xứ và chính các bạn trẻ Công giáo tại nhiều nơi ở Mỹ tự gây quỹ để có thể trang trải phí tốn tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid. Chẳng hạn, cha Steve và Schultz đã bắt đầu gây quỹ từ mùa thu năm ngoái để giúp các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Timothy ở Santee, Virginia, nơi cha làm phó xứ, có phương tiện tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 tới đây. Cha đưa ra sáng kiến giảm cân 40-50 cân Anh, tức là chừng 20-25 kg, và 348 giáo dân và những người ủng hộ khác hỗ trợ cha trong sáng kiến này. Họ hứa tặng cho các bạn trẻ từ 1 đến 11 đô la cho mỗi cân Anh mà cha Sun giảm được. Tổng cộng có 762 Mỹ Kim được thiên hạ hứa như vậy, và cha đã giảm bớt được 43 cân Anh. Cha nói với tuần báo của giáo phận Arlington sở tại rằng, tôi tiếp tục nghĩ về lý do tại sao tôi đang cố gắng giảm ký như vậy. Hy sinh cho người trẻ thực là một động lực thúc đẩy tôi. Anh Kelly Flannery, một huynh trưởng giới trẻ trong xứ Thánh Timothy nói, tất cả số tiền quyên được đều dành để trang trải phí tổn cho người trẻ tham gia 10 ngày tại Tây Ban Nha. Thật là điều có lợi cho các gia đình muốn gửi nhiều người con. Ngoài việc giúp giới trẻ, cha Sun trở nên người thon hơn, có nhiều nghị lực hơn cả về thể lý lẫn tinh thần.
Tại Tổng giáo phận Denver, cô Jennifer Schultz, 15 tuổi, và các thành viên khác trong nhóm thuộc giáo xứ đã dành gần 2 năm để chuẩn bị sẵn sàng, trong đó có một số lớn dành để gây quỹ, từ dịch vụ giữ trẻ cho đến giúp bán các đồ khác. Ngoài việc gây quỹ, họ có dịp gặp phần lớn những người trong giáo xứ. Phí tổn mỗi tham dự viên là 4.000 đô la, và mỗi người cố gắng làm những gì có thể để kiếm số tiền đó. Có hơn 16.500 bạn trẻ tại Mỹ thuộc 380 nhóm đã đăng ký tham dự Ngày Giới Trẻ. Hạn ghi danh là 31 tháng 3 năm nay. Có ít nhất 60 giám mục Mỹ sẽ tháp tùng các bạn trẻ đi Tây Ban Nha, trong số đó có Đức Tổng giám mục Timothy McDonald của giáo phận New York, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Sin O'Malley của giáo phận Boston, Francis George của Chicago, Theodore McCarrick, cựu Tổng giám mục Washington, D.C. khác với những dịp nghỉ hè là một sự chạy thoát khỏi cuộc sống, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đối với nhiều người trẻ là những cuộc hành hương giúp họ sống một cách khẩn trương và hăng say hơn. Cô Jennifer cho biết nhóm của họ sẽ bay tới Italia trước, ở lại một tuần viếng các nơi thánh và rồi tiếp tục hành trình sang Tây Ban Nha. Bà Rosemary MacLeod và chồng là ông Don sẽ hướng dẫn nhóm đông nhất của giáo phận Denver với 145 người. Cả hai vợ chồng là trưởng nhóm tân dự tổng ở bang Colorado từ 20 năm nay và vẫn hướng dẫn các cuộc hành hương Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ năm 1991. Họ đã dẫn 1.000 người đi dự. Năm nay số người trẻ từ 20 giáo xứ. Nhiều người dành cả năm để gây quỹ trong giáo xứ, bán cà phê, bánh ngọt sau thánh lễ, rửa xe, v.v. với sự hỗ trợ của các cha xứ. Nhóm của con đường Tân Dự Tòng phải trả mỗi người là 2.800 Mỹ Kim, kể cả 3 ngày dừng lại tại Ireland, nơi họ có cơ may rao giảng tin mừng trong các đường phố ở Galway, Killarney và Cork. Rồi họ đến Paris trước khi đi tàu đêm đến Madrid.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc hoán cải của Michael Brull nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1993 tại Denver, Hoa Kỳ.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 8 được cử hành tại Denver, thủ phủ bang Colorado, Hoa Kỳ, từ thứ Năm 12 tháng 8 đến thứ Hai 16 tháng 8 năm 1993. Với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha John Paul II, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã để lại một tiếng vang lớn, nhưng nhất là nhiều hoa quả tinh thần tích cực cho tất cả những bạn trẻ được hân hạnh tham dự vào biến cố đáng ghi nhớ này. Sau đây là chứng từ của anh Michael Brun, tín hữu Công giáo người Đức. Anh kể: vào mùa xuân năm 1993, lòng tôi cảm thấy thơi thới với tư tưởng từ nay mình không còn vương vấn nợ nần gì với giáo hội Công giáo cả. Bởi lẽ tôi đã tự ý tách lìa khỏi giáo hội. Thực ra trước đó tôi đã lớn lên trong bầu khí bình thường của một gia đình Công giáo đạo đức. Tôi đã từng là chú bé giúp lễ và có chân trong ca đoàn giới trẻ của một giáo xứ thuộc tổng giáo phận Kên. Cho đến năm tròn 17 tuổi, tôi vẫn được mẹ tôi nhắc nhở tham dự thánh lễ Chúa Nhật và thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội. Nhưng rồi tôi tự ý cắt đứt mọi liên hệ với nhà thờ, giáo xứ và với giáo hội Công giáo. Từ đó Thiên Chúa đối với tôi chỉ còn là đấng tạo hóa, và Kinh Thánh đối với tôi chỉ là những chuyện hoang đường. Trong tâm tình phản loạn và khô đạo này, vào năm 1990, tôi quen thân với một thiếu nữ Công giáo đạo hạnh, nàng tên Tansa. Tôi gặp thấy nơi nhà nàng một bầu khí đạo đức giống y như ở gia đình tôi vậy, hay còn hơn thế nữa. Nơi gia đình nàng chẳng những mọi người đều tham dự thánh lễ Chúa Nhật, mà còn cùng nhau lần hạt mân côi và đọc kinh truyền tin nữa. Thiệt là quá sức tưởng tượng. Dĩ nhiên, Tansa luôn dịu dàng tìm cách thuyết phục tôi, nhưng đối với tôi, tư tưởng của nàng quá cổ hủ, lỗi thời của những người thuộc thời Trung Cổ. Tôi tìm cách lôi kéo Tansa đi vào con đường xấu, kể cả việc lỗi phạm điều răn thứ sáu, nhưng nàng cương quyết đứng vững và tỏ dấu cho tôi hiểu là liên hệ giữa chúng tôi sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Vì quá yêu nàng, nên tôi vẫn tìm cách bám víu vào nàng. Mùa hè năm 1993, chúng tôi được biết là Tổng giáo phận Kên có chương trình tổ chức một cuộc hành hương cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha John Paul II tại Denver. Đối với Tansa thì vấn đề quá rõ ràng, nàng dứt khoát ghi tên tham dự. Đối với tôi, chỉ nguyên nghe danh từ hành hương đủ làm tôi nhún vai khinh bỉ. Nhưng cùng lúc tôi so đo do dự, bởi lẽ đây là dịp may nghìn vàng để du lịch Hoa Kỳ với giá rẻ mạt. sau cùng tôi ghi danh tham dự với Tanza. Ngay từ đầu cuộc hành trình, tôi cảm thấy khó chịu với bầu khí đạo đức, chẳng hạn như việc lần hạt mân côi chung. Tuy nhiên, tôi bị lôi cuốn và ngạc nhiên bởi bầu khí huynh đệ yêu thương giữa các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương. Thêm vào đó còn có một số linh mục tháp tùng chúng tôi. Tôi đặc biệt chú ý đến một linh mục trẻ trông thật đáng trọng, đáng mến. Hình ảnh vị linh mục này ám ảnh tôi, đưa tôi đến ý nghĩ. Mình phải gặp riêng cha để trình bày tất cả những khúc mắc cũng như những dằn vặt của cuộc sống tâm linh của mình. Tôi vừa bị tư tưởng này ám ảnh, vừa tìm cách xua đuổi nó đi. Vào gần cuối cuộc hành hương, tình cờ vào một buổi đi lãnh thức ăn trưa, tôi bỗng chạm trán với vị linh mục trẻ. Tanza đẩy nhẹ tôi đến thưa chuyện với ngài. Tôi xin gặp riêng ngài. Vị linh mục vui vẻ nhận lời ngay. Dĩ nhiên trong thâm tâm, tôi không hề có ý định xưng tội. Chúng tôi vừa đi dạo vừa chuyện trò. Sau buổi nói chuyện, vị linh mục nhã nhặn mời tôi theo ngài vào nhà nguyện. Vì lịch sự tôi nhận lời. Vị linh mục quỳ gối cầu nguyện trước nhà tạm một lúc. Xong chúng tôi cũng rời nhà nguyện. Bỗng như một cú sét đánh ngang bầu trời quang đãng, ngài đột nhiên nói với tôi, chẳng lẽ anh không xưng tội sao? Tôi phản ứng ngay, cho đến lúc này đây con đã thưa với cha gần như hết mọi chuyện, như thế con đâu có ngần ngại kể thêm cho cha phần còn lại. Chúng tôi tìm một chỗ vắng và tôi nói tiếp phần còn lại cuộc đời tôi cho vị linh mục nghe. Song chính lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được cảm nghiệm một cách sâu xa trong chính thân xác tôi, thế nào tình yêu bao la và lòng từ bi khôn cùng của Thiên Chúa. Khi vị linh mục đặt tay trên đầu tôi và ban phép xá giải cho tôi cảm thấy như một luồng sức nóng chuyển vào người tôi. Trong một lúc thật lâu, tôi cảm nhận một sức nóng khác thường, như thể là tôi bị một làn chớp đánh xuyên qua người. Tôi bỗng hiểu rõ rằng, Thiên Chúa đã trao ban trở lại cho tôi tất cả những gì tôi đã đánh mất trong vòng 10 năm qua, thời gian tôi xa lìa Thiên Chúa cùng giáo hội Ngài. Muôn vàng cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa nhân từ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật, và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về Thánh Thể và các bí tích khai tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, sau những dẫn nhập về Thánh Thể và các bí tích nói chung, Tổng huấn Sacramentum Caritatis bàn đến Thánh Thể với các bí tích khai tâm từ số 17 tới số 19. Chúng tôi xin trình bày vắn tắt 3 điểm. Thứ nhất, bí tích khai tâm là gì? Thứ hai, tiến trình khai tâm. Thứ ba, Thánh Thể và các bí tích khai tâm. Thứ nhất, các bí tích khai tâm là gì? ba bí tích rửa tội thêm sức thánh thể được đặt tên là các bí tích khai tâm. Trong tiếng Việt, khai tâm có nghĩa là mở lòng, bắt đầu học hỏi, mở mang trí tuệ. Thuật ngữ được dùng để mở ra danh từ Initiatio trong tiếng Latin. Các sử gia đưa ra hai cách giải thích ý nghĩa của nó. Theo lối giải thích thứ nhất, danh từ Initiatio bắt nguồn từ các tôn giáo huyền bí. Những ai muốn làm thành viên phải trải qua một giai đoạn thử thách trước khi được gia nhập vào các nghi thức bí nhiệm. Thậm chí người ta cho rằng danh từ Mysterion, nhiệm tích, lấy từ các tôn giáo đó. Một lối giải thích thứ hai cho rằng danh từ Initiatio được hiểu theo nghĩa thông thường như là khởi đầu, Initium, hoặc là giới thiệu, dẫn nhập. Đây là những chặng đường huấn luyện mà người muốn gia nhập đạo phải trải qua. Thực ra, hai lối giải thích không hoàn toàn trái nghịch nhau. Có lẽ các Kitô hữu đầu tiên đã du nhập một tục lệ lấy từ các tôn giáo miền Địa Trung Hải và áp dụng vào tôn giáo của mình. Nên biết là tại nhiều dân tộc cổ truyền, các thanh thiếu niên cũng phải trải qua một thời kỳ khai tâm. Các cậu các cô đến tuổi trưởng thành sẽ được tụ họp với nhau như sự hướng dẫn của một cụ ông hay cụ bà để được giáo dục về đời sống vợ chồng và về những tục lệ của bộ lạc. Ý nghĩa của các bí tích khai tâm. Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, phần lớn các dự tòng đều là người lớn. Vì thế, họ được huấn luyện trong một thời gian lâu dài trước khi gia nhập đạo. Điều này muốn cho thấy rằng, việc cải hoán là một hành trình tiệm tiến, đòi hỏi thời gian để mà chín mùi. Hiếm ai có thể nên thánh trong chớp nhoáng. Trên hành trình này, người dự tòng không chỉ lo học thuộc lòng các bài giáo lý, mà còn phải cố gắng hòa hợp đời sống với các yêu sách của tin mừng nữa. Đảng khác, việc gia nhập đạo không chỉ là tin theo Chúa, mà còn bao hàm việc trở nên phần tử của một cộng đoàn. Vì vậy mà cộng đoàn cũng tham gia vào việc huấn luyện người dự tòng nữa. Chặng đường gia nhập đạo được đánh dấu bằng nhiều nghi thức. Nghi thức đón tiếp và ghi danh vào hàng ngũ dự tòng, nghi thức cử hành lời Chúa và trao sách thánh, nghi thức trừ tà, nghi thức tuyển lựa. Cao điểm là lễ nghi nhận lãnh ba bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể, thường được cử hành vào đêm vọng phục sinh. Ý nghĩa của việc liên kết giữa ba bí tích được Sách Giáo lý của Thánh Công giáo giải thích số 1212 như thế này. Ba bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và thánh thể đặt nền tảng cho toàn bộ đời sống Kitô hữu. Việc tham dự vào bản tiến Thiên Chúa mà ân sủng của Đức Kitô ban cho con người có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên là được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng bí tích rửa tội, các tín hữu được củng cố bằng bí tích thêm sức và sau cùng được bồi bổ bằng bánh trường sinh trong bí tích thánh thể. Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng ngày họ càng được lãnh nhận những kho tàng của đời sống thần linh và tiến đến sự trọn hảo của đức mến. Điểm thứ hai, tiến trình các bí tích khai tâm. Như vừa nói, việc gia nhập đạo đòi hỏi một tiến trình lâu dài, đôi khi đòi hỏi nhiều năm. Nhưng đó là nói tới việc gia nhập đạo của người lớn. Theo dòng thời gian, khi số tín hữu gia tăng, thì các gia đình công giáo cũng muốn cho con em mình được rửa tội khi vừa mới sinh. Dần dần nảy ra hai truyền thống ở trong giáo hội. Một, ở bên Đông Phương, người ta tiếp tục cử hành ba bí tích khai tâm trong cùng một nghi thức. Vì vậy các trẻ em cũng được lãnh bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể trong một lần. Dĩ nhiên các em bé không thể ăn bánh thánh được, vì thế các em chỉ được trao một vài giọt máu thánh mà thôi. Thứ hai, bên Tây Phương người ta tách rời việc lãnh nhận các bí tích khai tâm. Các thiếu nhi trường lãnh bí tích rửa tội. Lớn lên các em mới lãnh bí tích thêm sức và thánh thể. Thế nhưng trải qua các thế kỷ, thứ tự của hai bí tích này bị đảo ngược. Vào thời Trung Cổ, các em lãnh bí tích thêm sức vào khoảng độ chừng 6-7 tuổi. Vào năm 1910, do sắc lệnh Quam Singulari, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 quyết định hạ tuổi rước lễ lần đầu của các em. Các em bé đến tuổi khôn thì có thể rước Chúa. Đang khi đó, tại nhiều nơi, khuyên hướng là tăng tuổi lãnh bí tích thêm sức từ 7-8 tuổi lên tới 17-18 tuổi. Dù nói gì đi nữa thì thứ tự đã bị tráo ngược. Rửa tội, rước lễ thêm sức. Chưa hết, trước khi được rước lễ, các em phải đi xưng tội. Và vì thế, thứ tự các bí tích lại bị xáo trộn một lần nữa. Rửa tội, thống hối, thánh thể thêm sức. Còn về phần những người lớn thì không phải là họa hiếm trường hợp những người chỉ ăn bí tích rửa tội mà không tiến thêm nữa. Họ nghĩ rằng với bí tích rửa tội, họ đã được gia nhập vào đạo Chúa thế là đủ rồi. Các bí tích còn lại coi như là xa xỉ phẩm. Việc cử hành ba bí tích khai tâm đã trở nên một trong những nguyên nhân gây ra bế tắc trong các cuộc đối thoại đại kết giữa xã hội Công giáo và các xã hội chính thống. Phía chính thống cho rằng việc cử hành các bí tích khai tâm bên Công giáo là vô hiệu, bởi vì ba bí tích bị tách rời ra. Bí tích rửa tội mà không kèm theo bí tích thêm sức và thánh thể là vô giá trị. Phía Công giáo biện minh cho truyền thống của mình. Một đàng, sự thành hiệu của bí tích rửa tội không bị lệ thuộc vào việc lãnh nhận hai bí tích thêm sức và thánh thể. Đảng khác, vì sao lại tuổi để lãnh hai bí tích kia mang tính cách mục vụ. Các thiếu nhi và các thanh niên cần phải học hỏi thêm giáo lý. Hai bí tích rước lễ lần đầu và thêm sức đánh dấu hai giai đoạn trong tiến trình trưởng thành về giáo lý. Trong tâm huấn Sacramentum Caritatis số 18, Đức Benedicto thứ 16 đã nêu lên vấn đề đó và lưu ý rằng điều này không có liên quan đến tín lý mà chỉ là cái chuyện mục vụ mà thôi. Dù sao, trong lĩnh vực mục vụ, người ta đã nhận thấy đây đó một vài sáng kiến nhằm trở về với truyền thống, hoặc là trở về với thứ tự đã thực hành từ đầu thế kỷ thứ 20, đó là lãnh bí tích thêm sức trước rồi mới rước lễ sau, hoặc là lãnh hai bí tích thêm sức và rước lễ cùng một lúc. Tổng huấn Sacramentum Caritatis dành cho các cơ quan tòa thánh và hội đồng giáo mục việc lựa chọn những phương pháp mục vụ thích hợp hơn hả? Dĩ nhiên, cũng cần phải cổ võ cho những người đã được rửa tội hãy năng tới bí tích thánh thể để nhận lấy lương thực cần thiết để sống ơn gọi làm con Thiên Chúa và làm chứng tá cho tin mừng. Điểm thứ ba, thánh thể và các bí tích khai tâm. Bên cạnh những mối quan tâm mục vụ về cách thức kỳ hành các bí tích khai tâm, các nhà thần học tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và các bí tích khai tâm, cách riêng là giữa thánh thể và rửa tội. Trước hết nên ghi nhận rằng, chỉ dù các em bé chưa được rước lễ vào chính lúc rửa tội, nhưng mà nghi thức cũng muốn nêu bật mối liên hệ giữa hai bí tích bằng cách bế các em đến trước bàn thờ. Ý nghĩa nghi thức này được giải thích ở số 1244 của Sách Lễ Hội Thánh Công Giáo như sau. Người tân tòng đã trở nên con Thiên Chúa và đang mặc áo cưới, được đón nhận vật tiệc cưới của con chiên và đã nhận lương thực của đời sống mới là mình và máu Đức Kitô. Cái xã hội Đông Phương ý thức cách sống động về tính duy nhất của việc khai tâm Kitô giáo, cho nên ban bí tích thánh thể cho tất cả những người vừa được rửa tội, kể cả các nhi đồng, vì nhớ lại lời Chúa. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Giáo hội Latin dành việc rước lễ lại cho các em đến tuổi được khôn, nên diễn tả việc mở ngõ của bí tích rửa tội hướng đến bí tích thánh thể bằng cách đưa nhi đồng vừa chịu phép rửa tội đến gần bàn thờ để đọc kinh lạy cha. Xét về mối tương quan giữa bí tích rửa tội với bí tích thánh thể, các nhà thần học đã đề nghị rất nhiều đường hướng nghiên cứu dựa trên từ ngữ của các giáo phụ và các biểu tượng của kinh thánh. Xét về từ ngữ, cả hai bí tích đều được gọi là bí tích đức tin hoặc mầu nhiệm đức tin. Bí tích rửa tội được gọi là bí tích đức tin bởi vì đòi hỏi phải tuyên xưng đức tin trước khi đã nhận bí tích. Còn thánh thể được gọi là mầu nhiệm đức tin, không những đòi hỏi chúng ta phải dùng đức tin để chấp nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu dưới hình bánh rượu, mà còn bởi vì nó bao gồm tất cả trọng tâm đức tin Kitô giáo, tức là mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua. Xét về thực tại, Chúa Giêsu đã nhiều lần ví cuộc tử nạn của mình như là một phép rửa. Điều này được biểu lộ do chính vì người đã lãnh phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả, nơi mà người xuất hiện như là người đầy tớ của Thiên Chúa, chiên Thiên Chúa kẻ vác lấy tội trần gian. Cử chỉ này quả thật là một sự hủy diệt mình, mà tôn điển là cái chết trên thập giá. Trong thời gian thi hành sứ vụ công khai, đã một lần Chúa Giêsu thốt lên: "Tôi còn một phép rửa phải chịu, và tôi khắc khoải biết bao, tới khi việc này được hoàn tất. Luca 12:50. Còn Thánh sử Marco khi thuật lại câu trả lời của Chúa cho hai anh em ông Zebedee tớ xin thầy được ngồi bên hữu bên tả đã phát biểu như thế này: chén thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Marco 10:39. Sau cùng, Thánh Gioan mô tả rằng sau khi chết, một người lính lấy đồng đâm sâu vào cạnh sừng của Chúa, lập tức nước và máu vọt ra. Đã có những giáo phụ giải thích hình ảnh này như là sự ra đời của hội thánh, tương tự như là bà Eva được dựng nên từ cạnh sừng ông Adam thiếp ngủ. Và giáo phụ khác nhìn thấy nước và máu như là biểu tượng của hai bí tích rửa tội và thánh thể. Nhờ đó, nhân loại nhận được ơn cứu độ. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã tắm rửa hội thánh cho khỏi tội lỗi và nuôi dưỡng hiền thê bằng chính mình và máu của Ngài. Chúng ta cũng nên bổ túc với việc trao ban thần khí vào ngày Chúa phục sinh. Như thế, điều được mở đầu ở sông Giordano thì được hoàn tất trên thập giá. Đối với Kitô hữu ngày nay, bí tích rửa tội là Thánh Phaolô giải thích như là tham gia vào cái chết, an táng và sống lại của Đức Kitô. Nói một cách khác, bí tích rửa tội gắn liền với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Hiểu như thế, ta thấy rõ mối liên hệ giữa bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Cả hai đều dựa trên mầu nhiệm tử nạn và phục sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.